Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chiều hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề, đó là chư Phật hộ niệm. Vì sao chúng tôi nói về cái chủ đề này? Bởi vì đây là cái ân đức của Phật, và nếu như không có Phật thì có lẽ chánh pháp này sẽ không đến được đất nước Việt Nam, và cũng không đến được với ngôi chùa Phật Huệ. Nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, lúc bấy giờ vì thương tưởng tất cả những chúng sinh còn đang trôi nổi, còn đang lạc lõng, còn đang chịu nhiều đau khổ sầu muộn, từ nơi đó cho nên Đức Phật đã tuyên dương chánh pháp suốt 45 năm ròng, từ làng mạc cho đến đô thị, nơi nào cũng in dấu đức chân của Đức Phật để cho giáo pháp được đến với tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người từ nay sẽ vơi đi nỗi khổ và niềm đau. Với tinh thần đó, cho nên đạo Phật đã tiếp tục sống còn và lan rộng đến tận Việt Nam, và thậm chí đến với chùa Phật Huệ. Nhờ có Đức Phật, nhờ có chư Phật hộ niệm, cho nên quý Phật tử, từng người lần lượt chúng ta về với ngôi Tam Bảo, chúng ta về với đạo tràng để chúng ta tu tập. Hiện nay ở bên ngoài chúng ta thấy mọi người đang tấp nập, xe cộ lên xuống đông đảo, và bao nhiêu hàng xá tất cả đều rất nhộn nhịp. Sự nhộn nhịp đó là họ lo cho cái cuộc sống, bôn bả cho đời sống với những nhu yếu, đó chính là cơm ăn, áo mặc. Họ còn phải chạy vại, chạy đôn, chạy đáo. Nhưng mà trong khi đó, chúng ta thấy Phật tử của chúng ta ngày hôm nay lại có thể thảnh thơi và ngồi giữa đạo tràng này để mà tu tập. Đây chính là một trong những điều rất tuyệt vời. Và có thể nói rằng tất cả các vị ngồi đây ai cũng có phước báo. Bởi vì nếu không có phước báo, các vị không có ngồi đây được đâu thưa các vị. Các vị mới có ngồi chút xíu ở nhà là đứa này nó gọi, đứa kia nó gọi, xin thưa làm sao ngồi yên. Làm sao chúng ta có thể ngồi yên? Trong khi đó con nó đói, con nó khổ, các vị ngồi tu tập có yên không? Yên không? Đâu có yên. Con cháu nó còn khổ quá, bổn phận làm cha làm mẹ, mặc dù già rồi, lớn tuổi rồi, và chúng tôi thấy tất cả các cụ ở đây hầu hết đều là những người lớn tuổi, chỉ có một số ít là trẻ thôi. Như vậy thì đối với các cụ cũng đã từng có những đàn con, những đứa con, và bây giờ nó đang đi vào trong cuộc đời, nó cũng phải lao đao, nó cũng phải khổ sở. Và nhìn nó khổ sở, liệu các cụ ngồi đây tu có nổi hay không? Và nếu mình tu nổi thì liệu ngồi đây tâm có an hay không? Xin thưa không có an đâu thưa tất cả các vị. Và trong lòng nó sẽ rối rắm. Và nếu muốn cho trong lòng không rối rắm thì đừng có đi chùa bữa nay ở nhà. Nhưng mà tưởng rằng ở nhà mình sẽ lo được điều gì, nhưng mà thật ra cũng không lo được cái gì. Cuối cùng lòng của chúng ta vẫn bị bất an. Nhưng mà điều gì nó khiến cho tất cả quý nam nữ Phật tử ngày hôm nay chúng ta ngồi giữa đạo tràng này từ sáng cho đến chiều và chúng ta tu tập an ổn? Đó là có sự hộ niệm của chư Phật. Bản thân của chúng tôi, vì sao chúng tôi có thể đi xuất gia được, và vì sao chúng tôi có thể an tâm để mà tu và học, xin thưa cũng là nhờ vào chư Phật hộ niệm. Nếu không có chư Phật hộ niệm, liệu chúng tôi có thể đi xuất gia và không lo cho cha, không lo cho mẹ, và không lo cho anh chị em trong nhà, và cuối cùng mình chỉ lo bản thân, như vậy liệu đi có đành hay không? Đi có đành hay không? Trong khi cha đói, mẹ đói, anh em đói, mà cuối cùng ta đi, như vậy có đành hay không? Và có một điều kỳ diệu, tuyệt diệu xảy ra. Đó là khi chúng tôi đi xuất gia, chỉ biết mình phải đi xuất gia vậy thôi. Và mình bỏ hết tất cả mọi cái công việc ở gia đình, và thôi mình nói mình không còn đủ sức để lo nữa, và bây giờ con đường của con là phải đi xuất gia. Và ngày mà chúng tôi đi xuất gia, mẹ chúng tôi nói: trời ơi, nó đang là lao động chính, và nhờ nó mà gia đình được đỡ đỡ chút xíu, bây giờ tự nhiên nó bỏ đi mất, rồi ai lo đây? Chúng tôi là con lớn trong gia đình, thế mà chúng tôi bỏ đi mất. Và sau đó một tháng, rồi sau đó một tháng nữa, chúng tôi có về thăm lại gia đình, xem coi cái lời nói của mẹ chúng tôi có bị ảnh hưởng hay không. Nếu mà ảnh hưởng thì chúng tôi cũng bị sốn sang lắm, khó để tu tập lắm. Nhưng mà một điều mà khi chúng tôi về nhà, mẹ chúng tôi nói rất là kỳ diệu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc mà khi chúng tôi còn ở nhà, đời sống rất là chật vật, tiền bạc rất là khó khăn. Nhưng mà không biết tại sao từ ngày chúng tôi đi rồi, mặc dù không thấy làm gì, không thấy giúp cái gì, nhưng mà trong gia đình sống lúc này an ổn hơn lúc trước. Chúng tôi nghe cái câu đó, chúng tôi rất là mừng. Và chúng tôi mới chợt nhận ra được một điều, đó là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã biết chúng tôi đi xuất gia, cho nên đã hộ trì, hộ niệm cho gia đình của chúng tôi, để cho chúng tôi yên tâm để mà tu. Chứ còn nếu không làm sao yên tâm, làm sao có thể mà an ổn. Mình đi tu mà để cho nhiều người ở nhà phải nheo nhóc, phải khổ sở, làm sao có thể chịu được. Nhưng rất tuyệt diệu, chỉ cần đi tu thôi là ở nhà có người khác lo hết. Mà người đó là ai xin thưa không biết, không thể chỉ mặt được. Nhưng có một điều mầu nhiệm xảy ra, đó là gia đình vẫn an ổn. Nói như vậy tất cả quý nam nữ Phật tử ngồi ở đây, chúng ta cũng đã từng được chư Phật hộ niệm. Nếu không được chư Phật hộ niệm, không có chư Bồ Tát, không có chư Thánh Hiền, thì làm sao chúng ta có thể an tâm ngồi đây để mà an ổn, tự đi tìm một cái niềm vui an lạc trong chánh pháp, nếu không có sự hộ niệm. Rồi cũng có những người đâu phải ai cũng rảnh rang thơ thới để ngồi đây đâu thưa các vị. Cơm áo gạo tiền là một vấn đề, nhưng mà có người đến đạo tràng cũng không được. Chẳng hạn như có một cô Phật tử, cổ vắng đạo tràng cũng rất lâu, và có một hôm cô mới sắp xếp được thời gian cô lên. Cái chúng tôi mới hỏi tại sao lúc này cô ít lên quá vậy. Cô không nói. Một hồi chúng tôi hỏi quá, cuối cùng cô nói: thầy thông cảm cho con, mấy đứa con của con bây giờ nó mới sinh ra một bé cháu, một bé cháu rất là dễ thương, và bây giờ nhà con không có tiền để gửi nó đi tới mẫu giáo sớm, cho nên cuối cùng bây giờ nó giao cho con và nó kêu con làm bảo mẫu của cháu. Và con đã cực khổ bao nhiêu năm trời, hôm nay con tiếp tục phải lo cho cháu và ẵm cháu trên tay, rồi phải ru cho nó ngủ, thậm chí là hát cho nó nghe và nhảy nhót cho nó coi nữa. Chúng ta già cả thế này mà cuối cùng bây giờ làm nghề bảo mẫu. Nói theo một bảo mẫu là nói cho nó thuật ngữ cho nó hay, chứ thật ra là làm cái nghề vú em. Mà làm cái nghề vú em là khổ lắm đó thưa các vị. Các vị già cả rồi còn hơi hám vô mà hát. Thế mà nó ngủ không được cũng phải hát. Rồi giờ nó buồn buồn, nó nhăn mặt nhăn mày, nó khóc hoài, phải nhảy nhót cho nó coi. Tức là phải mua vui, mua một nụ cười. Không phải nụ cười của ai đó mà nụ cười của một em bé. Mà đôi khi người chung quanh họ, có khi các vị hát họ cũng không hiểu. Chẳng hạn như có những bài hát nghe nó kỳ lạ lắm thưa các vị. Hát gì vậy? Hả? Các vị đang hát gì vậy? Không hiểu. Nhưng mà cái quan trọng là không cần các vị hiểu, mà em bé hiểu là được rồi. Cái quan trọng là em bé hiểu, em bé nghe xong thích quá, ngủ là yên lành. Chứ nó cứ đưng cưng nó cứ không chịu ngủ là mình mệt. Nó không ngủ mình đâu ngủ được. Nó thức là mình phải thức. Cho nên nếu mình không biết dỗ nó thì mình cũng trắng dờn con mắt với nó luôn, là mình cũng mệt mỏi với nó luôn. Cho nên cuối cùng phải hát. Rồi thậm chí các vị có bao giờ múa may giữa cuộc đời không? Thế mà nó nhăn mày nhăn mặt, phải múa, phải nhảy. Nhảy đến khi nào mà nó cười thì thôi, mà nó chưa cười là phải nhảy tiếp. Và hỏi chứ làm cái nghề vú em như vậy làm sao đi chùa thưa các vị? Làm sao đi chùa? Cho nên cô Phật tử nói: thôi thầy tha cho con đi, đợi khi nào nó lớn con đi chùa. Chứ con bị bây giờ con mới vừa bước ra nói: bà ơi bà, con thương bà lắm, bà đừng đi nha bà. Rồi hết đi luôn, dẹp giỏ, chuẩn bị xách áo tràng đi. Cuối cùng nó nói một câu rồi thôi, quay vô lại. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta bị nghiệp đó thưa tất cả các vị. Người nào mà bị trường hợp này ta gọi là bị nghiệp, đi không có được. Cho nên những vị ngồi đây là hết nghiệp hay là bớt nghiệp, các vị mới được ngồi đây. Được có phước báo, tu tập được có kết quả, cho nên các vị mới được an lành, thảnh thơi để ngồi đây. Nhiều người xin thưa khó đi lắm. Rồi có một Phật tử khác không bị một cái nghề bảo mẫu, nhưng mà bị một cái nghề khác. Tức là trong gia đình mấy đứa con nó lớn hết rồi, nó đi làm hết ráo, từ sáng đến chiều không ai giữ nhà. Cuối cùng sáng nó đi là bắt đầu giữ nhà cho đến chiều nó về. Rồi cuối cùng làm sao đi tu? Không có cái đời nào đi tu được hết. Chỗ nào rủ cứ nói tôi cũng thích đi lắm mà đi không được. Rồi nói ví dụ như mấy ngày thường chị giữ nhà, nhưng mà ngày chủ nhật chị không rảnh. Ai ngờ mấy đứa nhỏ nó cứ canh ngày chủ nhật là nó đi chơi. Nó dắt vợ chồng con cháu nó đi chơi. Rồi cuối cùng sau khi nó đi chơi rồi, nó nói mẹ ở nhà giữ nhà cho con, ba ở nhà giữ nhà cho con. Làm như là nó nói là người già không biết đi chơi. nó toàn rủ mấy người trẻ đi không mà nó không bao giờ nó rủ người già. Nó làm như là người già không biết đi chơi vậy. Nhưng mà theo các vị ở đây già già cả rồi, các vị có đi được đi chơi được không thưa các vị? Được không? Được không? Được không? À dạ, thấy nhiều người nói được lắm. Ủa nhưng mà tại sao cuối cùng nó không rủ mình đi? Hả? Dạ, bởi vì nó bắt mình giữ nhà. Cho nên cái giữ nhà riết cuối cùng không đi đâu được hết. Mà cái người nào mà có tánh hay giữ của mà cứ giữ nhà riết rồi mai mốt kiếp sau thành cái gì các vị có biết không? Thành gì? Hả? Dạ, cái đó là các cụ nói nha, thầy không có nói gì hết. Không có dám nói. Bởi vì nói các vị sẽ nói chúng tôi sao mà thầy ác nhân ác đức dữ vậy. Người ta đang là con người mà tự nhiên mai mốt lại là thọ ký để thành con chó. Làm sao mà nói được? Không có dám nói thưa các vị. Nhưng mà thực tế là như vậy. Thực tế là như vậy. Cho nên người nào mà ham giữ của tài sản, dính mắc vào tài sản bao nhiêu thì cuối cùng thành con đó đó thôi. Cuối cùng là vừa không được tu tập mà mai mốt sau khi chết thọ mạng đã hết, cuối cùng bị đọa. Bị đọa nữa. Mà các vị ở đây có muốn bị đọa kiểu đó không? Vậy thì đừng có giữ nhà. Phải lên chùa Phật huệ chứ không nên giữ nhà. Giữ nhà là chết luôn. Làm vú em cũng chết luôn. Cho nên là tuyệt đối không làm vú em. Nhỏ lỡ rồi thì làm vú em, chứ còn lớn rồi là có tuổi rồi, có tóc rồi là không làm vú em nữa. Mà cái tuổi này là cái tuổi để chuẩn bị hành trang cho mình đi đâu và về đâu, chứ không phải đi làm vú em, chứ không phải là đi giữ nhà. Nhưng mà có người là không làm vú em, không giữ nhà nhưng mà lại bị cái khác. Chúng tôi một lần hỏi Phật tử chứ sao lúc này không thấy đi chùa. Nói thầy ơi khổ lắm. Có chúng tôi hỏi khổ sao? Hồi xưa ông nội của mấy đứa có cho mấy đứa nhỏ nhà tụi con ấy, một cái mảnh đất. Nhưng mà khi ông nội vừa mới nằm xuống chết rồi ấy, thì sau đó bây giờ mấy cậu mở đồi đất lại. Bây giờ con phải có trách nhiệm là bây giờ con phải ở nhà và con không thể đi tu được và để giữ đất. Bởi vì con mà lỡ mà lơ mơ là cậu mở kéo quân qua và cất nhà trên đó là cái như mất đất. Bây giờ con phải ở nhà và con canh không cho ai tới trên mảnh đất đó. Rồi bây giờ con phải làm sổ đỏ và đi lên sổ đỏ thì bị kiện cáo. Bây giờ con phải đi kiện. Kiện từ ở trong huyện và kiện tới thành phố. Rồi kiện thành phố xong ra tới Hà Nội luôn. Ra tới Hà Nội kiện. Và chúng tôi hỏi chứ giờ đi Hà Nội bao lâu? Nói dạ con đi cũng gần một tháng à. Ra ngoài là phải lo giấy tờ rồi phải chờ bên đó trả lời xong rồi con từ Hà Nội con vào xong rồi con ra viện kiểm soát nhân dân thành phố, rồi thành phố xong rồi chuyển xuống huyện rồi xuống xã. Thành ra con nghĩ là chắc sang năm nếu mà giành được đất thì con mới đi tu tiếp. Và chúng tôi nói là nếu không giành được thì sao? Cô không dám nói. Nếu mà giành không được có lẽ là khỏi tu luôn. Như vậy thì từ ngày cái mảnh đất đó nó bị giành, cuối cùng là hết đi chùa. Mà sau đó thì cũng may mắn, đúng một tháng sau cổ quay trở lại, cổ nói thầy ơi thắng lợi rồi. Tức là đã được giải quyết. Và bây giờ con chỉ còn lo chuyện ở xã nữa thôi. Bây giờ làm cái sổ đỏ là thắng kiện. Nhưng mà chúng tôi hỏi chứ thắng kiện, nhưng mà cái số tiền mình bỏ ra với cái số tiền đất nó có chênh lệch và nó có lời hay không, hay là cuối cùng mất hết? Và cô đó mới buồn nói dạ thưa thầy, thật ra là cuối cùng nó bằng nhau. Lo kiện đi đầu này đi đầu nọ, rồi phải tốn tiền lo cho ông này chút, lo ông kia chút, ông mới lo giấy tờ cho mình, lo riết rồi cuối cùng là cái giá mảnh đất là cũng như gần hết. Nhưng mà cái cô đó nói dạ không, nhưng mà thà là con cho người khác ăn mà con cảm thấy con phải dành cho bằng được. Nếu dành không được con tức lắm. Người đó nói vậy đó, tức lắm. Và sau khi dành được mảnh đất đó xong thì sao? Cuối cùng là dòng họ không nhìn mặt nhau nữa thưa các vị. tới lúc đám giỗ đám quải không ai chịu tới, bởi vì tranh chấp cái kiểu đó rồi ai dám tới. Rồi ngay cả bây giờ con cháu nó ra ngoài đường gặp cậu mợ cũng không chào, cậu mợ gặp mấy đứa quăng cục lơ lên không biết. Dòng họ mất hết, mất cả tình, mất cả nghĩa, mà trong khi đó lại không có phước đi chùa. Nhưng mà nếu người nào mà cần một lời khuyên của quý thầy thì chúng tôi nói nếu cậu mở cần trả lại cho cậu mở xong, trong vòng tích tắc một tiếng đồng hồ thôi con trả lại cho cậu mở, hồi xưa ông cho con nhưng bây giờ cậu mở cần thì thôi con trả lại cho cậu mở, tụi con mặc dù nghèo thiệt nhưng mà tụi con sẽ kiếm chỗ khác, tụi con sẽ sinh sống. Nếu ai nói như vậy thì cuối cùng mình tiền không mất, tật không mang, có điều kiện đi chùa. Như vậy thì ta an ổn trong cuộc đời. Mà nếu ta đi chùa thường thì được chư Phật hộ niệm. Xin thưa, khi đi chùa thường chư Phật hộ niệm giúp gì cho ta? Không bao giờ đói một ngày, không để cho chúng ta cầu bất cầu bơ, phải lang thang đầu đường xó chợ. Người có tu là được chư Phật hộ niệm. Bây giờ chúng ta không chịu tu, chúng ta đi dành đất đai, rồi cuối cùng cầu Phật gia hộ cho con dành được đất. Phật hộ niệm không thưa các vị? Làm sao mà hộ niệm được? Rồi chẳng hạn như có một người là không đi chùa, nhưng mà được cái là bà vợ đi chùa. Bà vợ đi chùa dữ lắm, và biết là có một bà vợ của mình thường hay đi chùa Phật Huệ, cho nên là chiều hôm đó ổng hỏi chứ bà đi đâu, nó đi chùa, hỏi chùa nào, chùa Phật Huệ, lên chảnh làm gì, niệm Phật, tu niệm tiệm Phật. Hỏi niệm Phật có cái gì, niệm Phật để có công đức. Ổng nghe xong rồi ổng hỏi chứ niệm Phật sao, cái bà mới bắt đầu, bà nó chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là cuối cùng là ông chồng đó từ sáng cho tới chiều ngày nào cũng niệm Phật. Nhưng mà có một điều là niệm Phật xong là chiều là bắt đầu dò vé số, tức là sáng trước khi niệm Phật là mua một tờ vé số, rồi niệm Phật cho tới chiều, rồi sau đó hỏi mấy đứa nhỏ giấy dò vé số đâu đưa đây. Và cuối cùng dò xong xuôi mặt tiêu nghỉu, ngày mai tiếp tục làm nữa, niệm Phật nữa, và niệm Phật đúng một tháng thời, và dò cũng trật lắc, cuối cùng mới kéo bả ra, bà dụ tôi, bà nói lên chùa bà niệm Phật có công đức, tôi ở nhà tôi niệm Phật để trúng số, mà tôi niệm từ sáng đến chiều đâu có trúng chỗ nào đâu, toàn là trật với lắc không à. Và cả tháng này tôi thử là ngày này trật thì ngày sau chắc cũng nó cũng đỡ, ai ngờ một tháng liên tục là trật lắc hết, bà toàn dụ tôi không à. Bà nói niệm Phật là có công đức, có phước đức. Phước đức ở đâu? Phước đức ở đâu? Tôi không thấy phước đức đâu hết. Cuối cùng ổng mới chỉ vô mặt của bà nhớ nha, mai mốt bà đừng có dụ tôi nữa nha. Nói như vậy có nghĩa rằng cái cách niệm Phật của ông là để được trúng số. Nhưng mà hỏi chứ chư Phật có hộ niệm cho người niệm Phật trúng số không thưa các vị? Có không? Không có. Cho nên nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta nói Phật ơi, bữa nay con niệm Phật rồi, và con niệm danh hiệu của Ngài rồi, Ngài nhớ cho con trúng số nha, được không? Làm sao được? Làm sao được? Làm như vậy không đúng. Như vậy thì vấn đề các vị niệm Phật là cho ai nghe, và niệm Phật là để làm gì? Niệm Phật cho ai nghe thưa các vị? Hả? Niệm Phật ai nghe? Hả? Dạ đúng, niệm Phật là cho mình nghe, chứ không phải niệm Phật cho người khác nghe. Cái này phải xác định lại nha các vị, mà xác định sai là các vị tu sai. Xác định đúng thì tu đúng. Niệm Phật cho ai nghe? Cho mình nghe. Và khi các vị niệm Phật như vậy để làm gì? Mình nghe để làm gì? Thế các vị mình nghe để làm gì? Hả? Để được trúng số, đúng không? Không phải. Dạ không phải. Như vậy thì niệm Phật để làm gì? Hả? Dạ, niệm Phật để mình an lạc, chứ không phải là niệm Phật để trúng số, không phải là niệm Phật để mai mốt được nhà lớn, Ví dụ như giờ nhà của mình đang nhà lá, bây giờ hỏi sao niệm Phật dữ vậy? Tôi niệm Phật để mai mốt trở thành nhà tường, nhà niệm Phật để thành nhà lầu. Xin thưa, nói như vậy là sai. Mặc dù chúng ta không nói ra, nhưng mà nó vẫn có phước báo. Cái phước báo đó là Đức Phật nói rất rõ, đó là y báo và chánh báo. Chúng ta có chánh báo thì y báo sẽ tự động có. Chánh báo và y báo là giống như nhau, có nghĩa là mình tạo cái nhân gì thì sau đó mình có cái quả đó. Ví dụ như bây giờ mình có bố thí thì mai mốt mình sẽ được cái phước hưởng của trời cho. Chúng tất cả những người nào mà trúng số ngày hôm nay là ngày trước họ có bố thí, họ đi làm từ thiện cho nên họ mới trúng số. Có người nói trời ơi sao có bà hàng xóm bà trúng hoài còn tôi không trúng gì vậy. Xin thưa, muốn biết được mình có trúng hay không là mình phải nhớ lại coi kiếp trước mình có làm từ thiện không, mình có đi bố thí chưa, thì lúc bấy giờ mình mới nghĩ rằng mình có trúng số. Còn sở dĩ bà hàng xóm bà trúng liên tục thì tuần nào bà cũng đi làm từ thiện, ngày nào bà cũng đi bố thí, cứ mỗi lần đi chợ là bố thí, mỗi lần mà có chút chút tiền gom lại là đi làm từ thiện, giúp đỡ cho chỗ này, giúp đỡ cho chỗ nọ. Chẳng hạn như chúng tôi thấy hiện nay có nhiều cái đoàn thể rất là hay, họ nấu cháo miễn phí, họ nấu cơm miễn phí cho các bệnh viện, không biết các vị có nghe không? Dạ, có những cái chỗ từ thiện hay lắm thưa các vị. Họ biết là ngay bệnh viện ung bú là người ta rất là nghèo, cho nên là có những bữa cơm từ thiện và có những bữa nấu cháo từ thiện. Có nghĩa rằng ví dụ như vào những ngày 14, 15 là lên trên đó nấu và để cho người ta được cái phương tiện giúp cho người ta ăn chay. Bởi vì những ngày đó có nhiều người tu họ ăn chay mà họ nói trời ơi tôi nằm bệnh viện rồi về ăn chay đâu. Cho nên cái nhóm từ thiện này làm rất tốt đẹp, và nhiều người họ rất là quý mến những người làm từ thiện như vậy. Nhưng một điều quan trọng hơn là tất cả những người làm từ thiện đó trong tương lai cứ yên tâm đi, mình sẽ có phước báo được trúng số. Cái chỗ này mới gọi là trúng số. Còn chúng ta không làm gì hết, cứ chỉ có cái nhiệm vụ là mua vé số thôi mà kêu trúng. Trúng ở đâu? Có những người không mua vé số mà cuối cùng trúng. Tại vì mình không có mua nhưng mà đứa bé nó nài riết cuối cùng ta mua, tức là ta có cái số trúng là nó trúng. Cái số không có trúng tức là nó không trúng. Cho nên những ai mà ngồi đây thích được trúng số dễ ợt, bây giờ ra làm từ thiện cho nhiều lên thì mai mốt là trúng số điều điều, được cái phước báo. Cho nên cần phải hiểu rõ như vậy, chứ không thể bây giờ mình không làm từ thiện mà cứ đòi cầu nằm mơ trúng số, rồi xin Đức Phật không cho, rồi chuyển qua xin Bồ Tát Quan Âm. Cứ nghĩ rằng Bồ Tát Quan Âm là Phật bà, cho nên bà rất dễ mũi lòng xin là cho. Nhưng mà nói như vậy không ổn thưa các vị. Rồi chư hiền thánh tăng, những vị đắc quả sẽ hộ niệm, không hộ niệm trong trường hợp này được đâu, mà chỉ hộ niệm cho người nào ham tu. Chẳng hạn như trong trường hợp các vị ham tu quá, nhưng mà bữa nay nó trùng với cái ngày mà các vị đi tu thì lại bị mấy đứa nhỏ nó đi hết ráo, không ai giữ nhà, cho nên mình đi không được. Và lúc đó mình cầu nguyện Bồ Tát ơi, con muốn đi tu ở chùa Phật Huệ dữ lắm, mà bây giờ tự nhiên bây giờ nó mấy đứa nhỏ nó đi hoặc không còn một đứa, mà bây giờ con bỏ nhà con đi thì con đi không đành, cho nên xin Bồ Tát giúp con. Vừa nói xong tự nhiên có bà con lối xóm ở đâu họ chạy qua nhà họ chơi, kéo họ lại giữ nhà giùm cho mình đi, mình còn mình đi tu. Đây là Bồ Tát giúp cho thưa các vị. Bồ Tát kiếm người giữ nhà cho mình. Đây là Bồ Tát hộ niệm. Đây là chư Phật hộ niệm giúp đỡ cho mình tu, cho mình an ổn. Rồi chẳng hạn như các vị bị đói, các vị lo cơm áo gạo tiền, mệt đến ứ hử, và lúc bây giờ làm sao các vị rảnh rang để mà các vị tu tập. Nhưng mà Bồ Tát sẽ tới giúp các vị và cho các vị nguyên cả thùng gạo. Thế là từ đây mình yên tâm và lo tu thôi, đâu có gì đâu phải lo. đâu có gì đâu mà mình phải sợ. Cho nên cái chỗ này là chữ tu. Người nào có tu là xin thưa các vị không cần lo gì hết. Có nhiều người Phật tử đến với đạo tràng lo lắm, ở trong chùa tu có đóng tiền không? Có nhiều người tới hỏi như vậy. Phật tử trước chùa họ cũng hỏi như vậy. Có nghĩa rằng khi mà đến chùa, các thầy tổ chức tu mà ở đây có đóng tiền không? Xin thưa, cách đây khoảng 20 năm thì có đóng tiền. Lý do tại sao? Bởi vì kinh tế lúc đó nghèo khó quá, và nhà chùa cũng eo hẹp, mà muốn tổ chức khóa tu mà lo hết thì nhà chùa lo không nổi. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì chúng tôi biết là tất cả các chùa và các đạo tràng là Phật tử không cần phải đóng cái gì cả, chỉ vô tu thôi. Và thậm chí là không làm gì cả, nhà chùa sẽ có người tình nguyện và làm hết. Và mình chỉ có tu xong gõ kẽn cái ben là tới giờ ăn là vô ăn, ăn xong gõ cái ben là lên ngủ, ngủ xong gõ cái ben là xuống nghe pháp, nghe pháp gõ cái ben là đi tu nữa, vậy thôi. Có nghĩa là rất là an lạc, không cần phải làm cái gì hết. Có nhiều Phật tử nói trời ơi sao mà sướng dữ vậy, và con cảm thấy tu mà nó ái nái. Xin thưa, không cần ái nái. Bởi vì các vị chỉ cần niệm Phật, tu tập cho tốt, như vậy thì đó là các vị đã trả cái công cho nhà chùa, các vị trả cái công cho những người làm công quả ở đây. Có nghĩa rằng ví dụ như từ sáng cho tới chiều các vị niệm được 1000 câu niệm Phật, thì trong 1000 câu niệm Phật đó các vị sẽ trích lại 100, 200 để trả cho nhà chùa, và các vị trích lại 100 để trả cho người làm công quả. Như vậy cuối cùng chiều nay các vị về rủng rỉnh trong túi có 700 câu niệm Phật, 700 đồng tiền công đức tu tập. Như vậy thì có điều ai nấy, mình có trả tiền đàng hoàng nhưng mà trả tiền công đức. Như vậy thì mình niệm ở đây, chỉ cần có niệm thôi thì mình mới có tiền để trả. Còn nếu các vị mà không niệm, các vị cứ lăn xăng xuống bếp, các vị nói để tôi phụ cái này tôi phụ cái kia, cuối cùng không niệm được thì cuối cùng các vị lấy cái gì để trả. Cho nên cái quan trọng là cứ tu đi, cứ tu để cho nhà chùa có lợi ích. Các vị chỉ có tu thôi là nhà chùa là tự nhiên có lợi ích. Chẳng hạn như các vị thấy chùa của mình ở đây mặc dù là nó cũng hơi hẻo lánh, nhưng mà các vị thấy ngôi chùa có đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn mà chúng tôi còn mê nữa thưa các vị. Chùa đâu mà đẹp dữ vậy? Chùa quá đẹp. Rồi hồi nãy cái anh gì anh nói lên chánh điện, à, chúng tôi cũng lên thử chánh điện. Trời ơi, lên chánh điện xong rồi bắt đầu thấy mê chánh điện. Ở nhìn dưới đây là mê dưới đây, mà lên chánh điện mê chánh điện. Có nghĩa rằng vì đâu mà hòa thượng trụ trì ở đây làm được cái ngôi chùa như vậy? Vì sao vậy? Ở đâu làm nổi? Xin thưa, nếu mà không có sự hộ niệm của chư Phật và chư Bồ Tát thì ở đây hòa thượng làm sao làm nổi? Một mình hòa thượng làm sao làm nổi? Đi xuất gia rồi là không nhờ tiền của gia đình, mà chỉ nhờ bá gia bá tánh. Nếu không có sự góp tay của những người Phật tử biết bố thí cúng dường xây dựng chùa, không có những người hộ trì tam bảo giống như ông Cấp Cô Độc, thì làm sao làm nổi cái ngôi chùa to lớn đồ sộ như thế này? Có nghĩa rằng hòa thượng cũng nhờ chữ tu có công đức cho nên chư Phật hộ niệm. Quý Phật tử ở đây chỉ nhờ một chữ tu mà cuối cùng có người tới để hộ trì ngôi tam bảo. Không phải là Phật tử ngồi đây mà có thể góp vốn mà xây đủ cái ngôi chùa này đâu thưa các vị. Không đủ. Nhưng mà cái mong mỏi ở đây dành cho các vị đó là gì? Đó là các vị chỉ tu thôi là chùa có thể xây xong, mà các vị không tu là chùa không có xây nổi đâu. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện khác của quý thầy. Quý thầy cứ vào rằm tháng 4 là bắt đầu vào mùa an cư kiết hạ, và tu tập đúng 90 ngày 3 tháng, và tới rằm tháng 7 là kết thúc cái khóa hạ. Và có một lần vào đầu mùa hạ để tấm bảng điểm an cư kiết hạ, tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ, và thế là các thầy ở đâu đó tới đăng ký vào để mà tới một trú xứ an cư kiết hạ, đông dễ sợ, đông lắm thưa các vị. Nhưng mà thấy đông thì vui, các thầy về đông tu tập thì đông thì vui, nhưng mà có điều là thầy trụ trì ở đó rung lắm, rung ở chỗ là lấy gì để nuôi quý thầy, lấy gì để nuôi quý thầy về đông, nhưng mà gạo ở đâu? Ở đây bình thường là gạo là không có, mình chỉ có mấy người thôi mà có bữa có bữa không. Bây giờ bữa nay chư tăng về gần 50 vị, 60 vị, 70 vị, và gạo ở đâu, đồ ăn ở đâu? Nội cái đi chợ không mà gần 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu chứ không phải ít. Như vậy thì đi tiền chợ đâu và gạo ở đâu để mà nuôi tăng? Cho nên thầy trụ trì mới thưa với Hòa Thượng Thiền Chủ. Hòa Thượng Thiền Chủ là một vị lớn tuổi, đạo cao, đức trọng, để làm vị hướng dẫn tinh thần cho đại chúng. Vị Hòa Thượng đó nói: thầy yên tâm đi, thầy đừng có lo, bây giờ sau khi chư tăng tụ hội rồi, thầy cứ tụng kinh cho tôi, cứ nói ra thầy sáng 8 giờ tụng kinh, chiều 14 giờ tụng kinh, tối tụng kinh, khuya tụng kinh, cứ tụng kinh niệm Phật đi. Và thầy trụ trì mới làm y như vậy. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ, tụng kinh được một tuần lễ, có Phật tử ở đâu đó không quen không biết, bình thường mình biết mình còn mời tới nói Phật tử ơi giúp giùm cho nhà chùa, nhưng mà có những Phật tử không quen không biết tự nhiên chở gạo tới chùa và hỏi chứ Phật tử thì sao biết được cái chùa này đang có tu tập và biết thầy đâu mà tới cúng. Phật tử nói rất là lạ, nói tối con ngủ con thấy có một vị thiện thần tới khiều khiều nói cúng cho chùa Phật Huệ, thế là tụi con chở tới chùa thôi. Có nghĩa là có người báo mộng đó thưa các vị. Nhưng mà tại sao báo mộng? Bởi vì các vị thiện thần đó là hộ niệm, biết chỗ nào có tu và chỗ nào đang khó khăn, lúc bấy giờ là các ngài đi kêu giùm, chứ mình làm sao biết. Mình biết ai là mạnh thường quân, mình biết ai là người, có những người họ muốn cúng gạo cho chùa mà không biết chỗ nào cúng. Có những người muốn làm từ thiện mà không biết làm từ thiện cho ai, mình không quen. Làm từ thiện nó phải có đầu mối nha thưa các vị, chứ còn không có đầu mối làm sao biết đâu làm. Đâu phải mình muốn làm mà làm đâu. Rồi đâu phải mình muốn cúng dường là mình cúng đâu. Có khi mình tới một cái ngôi chùa nào đó, mình hỏi bữa nay tôi muốn cúng dường, nhưng mà nhà chùa nói thôi ở đây không cần cúng nhiều, lý do ở đây có một vài chư tăng thôi, cho nên bây giờ đưa gạo nhiều quá xài đâu có hết, cho nên muốn cúng thì nó cũng phải có chỗ để cho chúng ta cúng. Có những người có tiền muốn đi bố thí, muốn làm từ thiện, muốn đi cúng chùa nhưng mà không biết chỗ cúng. Mà chúng ta thì cũng không biết ở đâu để mà gọi. Người gọi thì không có, người muốn cúng thì không biết chỗ. Như vậy thì chỉ có ai giúp được? Chỉ có chư thiên, chỉ có bậc thánh hiền mới gọi được thôi. Cho nên bậc thánh hiền họ sẽ nghe cái tiếng nào ai nói tôi muốn cúng mà không biết chỗ cúng, xin hãy giúp tôi, là bắt đầu các vị tới đó kêu họ tới. Kêu họ tới, như vậy là họ sẽ ủng hộ cho chư tăng. Và sau 3 tháng hạ, thầy trụ trì hớn hở: con không ngờ cái lực tu nó mạnh đến cỡ đó. Chỉ cần chỗ nào có tu thôi là chỗ đó an ổn. Có Phật tử hỏi nhỏ nhỏ chúng tôi: thưa thầy, ở đó là ở chùa có tu và được người hộ niệm như vậy, có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền hộ niệm, nếu con tu ở nhà có người hộ niệm hay không? Có Phật tử hỏi chúng tôi như vậy. Theo các vị có không thưa các vị? Hay là chỉ ủng hộ cho chùa thôi? Có ủng hộ cho Phật tử không? Có đó thưa các vị. Làm sao biết được là có người ủng hộ? Chẳng hạn như có một Phật tử rất là tinh tấn, 4 giờ sáng là dậy công phu tại nhà, tụng Lăng Nghiêm đó thưa các vị, ngày nào cũng như ngày đó, và phát tâm là con tụng Lăng Nghiêm 4 giờ sáng là ở tại nhà. Con lớn tuổi rồi, con không có dám đi ra ngoài đường tới chùa để tụng kinh với quý thầy, nhưng mà con muốn phát tâm tinh tấn ở tại nhà. Và đúng 4 giờ là cô dậy tụng, đúng 4 giờ là cô dậy tụng. Và có một hôm cô có công tác, cô làm từ thiện, và cô về trễ gần tới 11, 12 giờ đêm. Như vậy quá mệt, và cô nằm xuống sợ ngủ quên. Và đúng là quên thiệt, cô mệt quá cô ngủ quên. Đang lúc trong ngủ quên vậy, cái cô nghe cái tiếng gọi, cô ba dậy tụng kinh, cô ba ơi. Mà cái cô nghe tiếng gọi, cô giật mình, cô dậy, cô chuẩn bị tụng kinh. Nhưng mà có một điều lạ, cô tụng kinh xong cái cô nằm lại, cô không biết hồi nãy ai kêu mình vậy. Không biết ai kêu. Theo các vị ai kêu vậy? Mà trong số tất cả các vị ngồi đây có người nào được kêu chưa? Có ai được kêu chưa? Hả? Chưa có. Dạ, tại tu chưa tới. Bởi vì nếu mà mình tu mà mới sơ sơ, người ta không dám kêu. Bởi vì sao? Trong giấc ngủ mà ai mà kêu mình dậy, mình có vui vẻ để dậy không thưa các vị? Hả? Có không? Ví dụ như các vị đang ngủ, có ai kêu dậy dậy dậy, các vị nói vui quá dậy. Có không? Hay là các vị nổi quạo? Các vị được kêu dậy các vị vui hay là nổi quạo? Hả? Vui. Mà vui phải xét lại. Bởi vì hầu hết là toàn nổi quạo. Ví dụ như các vị kêu con của mình dậy sớm, nó có vui không hay là nó nổi quạo? Hả? Nổi quạo đúng không? Mình kêu nó dậy mà nó nổi quạo. Ngủ trưa kêu nó dậy nó cũng nổi quạo. Ngủ chiều kêu nó dậy nó cũng nổi quạo. Nó nói thôi mẹ ơi coi cho con nghỉ một chút, nó đâu có chịu dậy đâu. Và với người nào mà với cái tâm nổi quạo như vậy, ai dám kêu? Cho nên chư thánh hiền không dám kêu đâu thưa các vị. Ngoại trừ các vị phải tinh tấn, và các vị nói rằng tôi đã phát nguyện 4 giờ sáng dậy tụng kinh. Các vị phát nguyện rồi thì mới có người kêu. Các vị không phát nguyện không dám kêu, bởi vì kêu xong nó dậy nó chửi chết luôn là sao? Mình lơ mơ mình chửi người ta, nói tôi ngủ mới gì kêu tôi sao? Mình phải phát tâm thì người ta mới kêu. Tại đó là lời phát tâm của mình. Và bản thân của người kêu đó, họ cũng muốn nghe kinh. Bởi vì họ không còn thân thể, cho nên là họ bây giờ chỉ có là họ tới nghe kinh được thôi. Cho nên các vị có tụng thì họ mới được nghe, còn các vị không tụng thì họ không được nghe. Mà những người kêu đó, một, đó là chư thiên. Hai, đó chính là những người ở cõi âm. Tức là người cõi âm đó là ai? Là người thân của chúng ta. Đó là ông bà cha mẹ nội ngoại, tử tôn con cháu, là người thân của mình. Tới kêu mình dậy tụng kinh, bởi vì chỉ có tụng kinh thì mình mới giúp được người thân được siêu thoát. Siêu thoát ở đây có nghĩa là có phước báo để đi đầu thai. Không phải người nào chết rồi cũng đi đầu thai hết đâu thưa tất cả các vị. Có những người là không đi đầu thai được. Lý do tại sao? Không có phước báo. Tất cả những ai muốn đi đầu thai, tức là sau khi bỏ xác thân này được đi đầu thai là phải có phước báo. Còn nếu không có phước báo, tất cả đều bị đọa. Có những người chết phước báo không có, cho nên cuối cùng là làm hồn ma bóng quế, đi tới đi lui vậy thôi, chứ còn thật ra không có phước báo để đầu thai. Từ ngay chỗ đó, cho nên có những trường hợp hiện nay là có những tình trạng được gọi là nhập xác. Nhập xác. Mà tại sao gặp nhập xác? Là cái người này nó không có phước báo đầu thai, làm ma lâu quá. Có người làm ma 50 năm, có người làm ma là 100 năm, không có thân xác. Cho nên bây giờ thấy người ta có thân xác, chiếm thân xác của người khác. Nhưng mà chiếm thân xác của người khác là mang tội. Giống như chiếm nhà của người khác, nhà ta đang ở mà tự nhiên chiếm nhà của người ta. Mình, cái số của mình là số không nhà.
cái số ở nhà thuê, cái số ở nhà mướn, và mình không có nhà. Từ ngay do đó cho nên bắt đầu chiếm nhà của người khác không nên. Chiếm như vậy nó kêu công an tới là mình bị trục ra, mình sẽ bị đuổi, mình sẽ bị bắt. Cho nên không nên chiếm dụng nhà của người khác, không nên chiếm dụng thân thể của người khác, mà chỉ nên là cố gắng nỗ lực tu tập, để rồi sau đó ta có thân xác mới, ta có nhà mới, ta cố gắng nỗ lực để tu, để mà mua. Nhưng mà mua ta lấy cái gì để mua? Phải có tiền mới mua được. Và đối với người có thân xác thì không gọi là tiền mà gọi là công đức. Có công đức thì mới có thân xác, còn không có công đức làm sao có thân xác được các vị. Cho nên tất cả các vị ngồi đây, chúng tôi nhìn thấy mặc dù các vị là có lớn tuổi, nhưng mà người nào cũng có sáu căn đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi là đầy đủ hết. Người nào cũng có tai, có chân, tứ chi là đầy đủ. Cho nên đây là phước báo đó thưa các vị. Có những người không có phước báo cho nên không có thân thể, đầu thai không được, và chiếm dụng thân xác của người khác, nhập vào xác của người khác. Mà các vị có thấy bị nhập xác lần nào chưa? Có gặp chưa? Hả? Chưa gặp. Và nếu chưa gặp thì tốt, chứ còn gặp là các vị chạy không kịp. Chưa gặp là tốt với tất cả các vị. Có nghĩa rằng chúng ta được an ổn, và nhờ chúng ta có tu tập tốt cho nên được chư Phật hộ niệm, được chư Bồ Tát sẽ gia hộ, hộ trì cho mình. Tức có nghĩa là mình được an ổn, đời này an ổn, đời sau an ổn. Cho nên chỉ có người tu mới được như vậy, chứ còn nếu chúng ta không tu không có được như vậy đâu thưa các vị. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có những người mới có 60 tuổi thôi, hoặc 60-70 tuổi thôi mà đã lẫn rồi thưa các vị, nằm một chỗ rồi hết đi được rồi. Không biết các vị có biết bệnh lẫn không? Biết không? Dạ. Có ai thấy người bệnh lẫn chưa? Thấy chưa? À dạ thấy rồi. Như bệnh, bệnh lẫn là không còn biết nhớ gì nữa, mà chỉ nhớ lại quá khứ, có thể nhớ chuyện vui, có thể nhớ chuyện buồn, và nói đi nói lại cũng có nhiêu đó thôi. Nhưng mà chuyện vui thì ít, mà chuyện buồn là nhiều. Tức người này giận người kia. Xin thưa tất cả những người đó là đều rơi vào bệnh lẫn hết. Nhưng mà xin thưa, có những người lên chùa thấy ông cụ này bằng tuổi cha mình, và bà cụ này bằng tuổi mẹ mình, mà tại sao khỏe quá vậy? Trong khi đó ở nhà mình ba mình bị lẫn, mẹ mình bị lẫn, mà lên chùa có nhiều cụ lớn tuổi không bị lẫn, mà không bị lẫn mà còn sáng suốt để nghe pháp nữa. Cái chỗ này mới là ghê nè, sáng suốt nghe pháp đó thưa các vị. Còn những người lẫn, xin thưa các vị mở pháp cho bà cụ nghe, không có nghe được một chữ đâu thưa các vị, vô không được. Và thậm chí các vị còn nói trời ơi tao già rồi còn nhớ gì đâu nữa mà nghe pháp, đúng không? Già rồi trí óc nó lụng bại rồi, nó đâu còn nhớ, cho nên nghe pháp cũng như là nghe, cũng như là dịch mà nghe sấm vậy thôi, không có biết gì hết. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy ngồi đây có nhiều ông cụ lớn tuổi nhưng mà vẫn còn nghe pháp ngon lành, tức là vẫn còn tiếp thu được, vẫn còn vô được và không bị lẫn. Đây chính là một trong những điều màu nhiệm đó thưa tất cả các vị. Sự màu nhiệm này là từ đâu? Xin thưa, đó là nhờ Phật hộ niệm. Phật hộ niệm vì mình đang tu cho nên Phật sẽ gia hộ cho mình được trí óc minh mẫn. Bởi vì nếu mà mình bị bệnh nghiệp, người bị lẫn, người bị bệnh, mà nhất là già cả là dễ bị bệnh lắm thưa các vị. Bệnh khắp người. Nhưng mà lạ một điều, chỉ cần tinh tấn thôi là nó có khác. Chẳng hạn như có một ông cụ bà cụ nói chúng tôi, thưa thầy con bệnh nhiều lắm, mà lạ một điều là tới ngày tu là tự nhiên nó hết bệnh, và con tu xong chiều về nó bệnh trở lại. Có những lúc đi thì không bệnh, mà lúc ở chùa là không bệnh, mà về nhà mới bệnh. Đây là chư Phật hộ niệm đó thưa các vị. Hộ niệm cho mình đi vượt qua bệnh tật để được đi tu. Chứ còn nếu không là đi tu đâu có được. Mình mà rên hì hì kiểu đó làm sao mà mình đi tu được. Cho nên có rất nhiều điều màu nhiệm trong quá trình tu, không để ý các vị không thấy. Không thấy đâu. Nhưng mà có một điều là nếu vị nào mà thấy được, để ý, thì các vị mới thấy rằng phước đức là không thể nghĩ bàn. Đáng lẽ ra ta bị nghiệp, ta tu không được, thế mà cuối cùng ta vẫn tu tập được. Bởi vì sự tu tập đó mới tăng trưởng phước lành. Và khi phước lành có thì ta mới được an lạc. Còn không thì ta cũng sẽ giống như bao nhiêu người khác giữa chợ đời, nếm mùi cay đắng chát giữa cuộc đời. Giữa cuộc đời là biết bao nhiêu điều cay đắng. Có khi già rồi mà cũng không an ổn. Có một lần chúng tôi hỏi là trong đạo tràng ở đây có bà cụ nào, có ông cụ nào muốn chết hay không? Chúng tôi hỏi như vậy. Và thôi sẵn có các cụ ở đây, chúng tôi hỏi luôn như vậy. Và có ông cụ, bà cụ nào muốn chết không? Đưa tay lên chúng tôi xem thử có bao nhiêu người muốn chết. Có người nào không? Hả? Không ai muốn chết hết. Dạ vâng. Cái cô này trả lời là còn nhẹ nhàng. Có một người khác nói thầy vô duyên. Ai muốn chết mà tự nhiên thầy hỏi kỳ vậy? Ở trên đời này không có người nào muốn chết cả, mà thầy hỏi vậy vô duyên quá. Nhưng mà xin thưa, không có vô duyên đâu. Bởi vì sau đó có một đạo tràng, một bà cụ đứng lên nói: thưa thầy, con muốn chết. Chúng tôi hỏi tại sao tất cả mọi người đều không muốn chết mà bà cụ lại muốn chết. Bà cụ mới kể cho chúng tôi nghe: thầy nghĩ thử coi, con có một đời chồng và sau đó có một đứa con. Người chồng của con chẳng may chết sớm và để lại cho con một đứa con nhỏ. Con đã được nhiều lần nhiều người tới dạm hỏi để bước thêm một bước nữa, nhưng mà con vì thương con của con hy sinh và không bước tới. Nhưng mà khi con nuôi đứa con đó lớn lên rồi thì sau đó con chăm sóc cho nó, con dựng vợ gả chồng cho nó. Nhưng bây giờ nó có người vợ và có con, và người vợ nó mỗi một ngày ăn hiếp con và thấy con không làm gì hết, thì đứa con dâu đó nó chửi xéo chửi xiên. Và mỗi lần nó chửi con, nó không bao giờ nó chửi trước mặt, mà nó kéo con nó ra nói: mày làm thì không làm gì hết mà ăn quá trời, mà không biết trời thương con sao đó. Thường thường người ta già cả làm không nổi thì ăn ít, còn con làm thì không nổi nhưng mà ăn rất nhiều. Trời cũng thương, nhưng mà mỗi lần mà con ăn nhiều là nó bắt đầu đứa con dâu nó la. Cuối cùng nó lao riết, rồi cuối cùng con không dám gấp thức ăn. Và người ta ăn cơm thì với canh, còn con là ăn cơm với nước mắt không à. Ngày nào cũng chan với nước mắt mà để mà ăn. Cho nên hỏi chứ con đau lắm. Con đã tận tụy hy sinh cả một cuộc đời, thế mà cuối cùng về già rồi, bao nhiêu người khác được con cháu nó lo lắng, đi đâu nó cũng chở, chẳng hạn như đi tu nó chở tới chùa, còn con đi tu là nó bắt con lội bộ từ nhà cho đến chùa chứ đâu có được ai chở. Mà đi xe riết thì con cũng đâu có tiền để đi, lội bộ thôi. Ví dụ như 7 giờ rưỡi chùa tu là ở nhà con là phải 6 giờ là phải đi rồi, đi bộ và lội bộ tới đây là hai cái cặp cẳng con nó muốn nhừ ra rồi. Nhưng mà thôi vì ham tu cho nên con cũng ráng. Rồi chiều về con tiếp tục lội bộ về. Và con nhìn người ta có con cháu chồng, con nó tới nó chở, con thấy con tủi thân con ghê. Mà thôi cái chuyện đó con không nói. Nhưng mà con, cái điều mà con nói ở đây đó là con vẫn bị con cháu nó hành hạ ăn một miếng cơm. Ngày xưa con nuôi con đâu có tính tháng tính ngày, hôm nay nó nuôi lại con nó tính ngày tính tháng. Hỏi chứ sao con không đau? Đau quá. Cho nên đối với bao nhiêu người khác thì có thể là ham sống, nhưng mà xin cho con chết đi để cho con giải thoát cái kiếp sống khổ này. Chứ tại sao già cả rồi mà con vẫn còn bị con cháu nó nói cỡ đó? Và nếu như con cháu các vị mà nói cái kiểu đó, các vị có ham sống nữa không? Ham không? Ủa sao nãy đòi sống bây giờ đòi chết? Dạ đúng. Cô nghe, cô này nghe là nó khổ quá, làm sao chịu nổi. Hoàn cảnh như vậy làm sao ai chịu nổi thưa các vị. Rồi cũng có một trường hợp khác, hai ông bà từ một người có nhà, có cửa ngon lành và có một đứa con là nó đang cho ngày xưa cho nó đi học ở tại nước ngoài Canada. Sau khi học xong nó có quen một cô gái ở Canada và nó đã định cư ở bên đó và nó lấy vợ bên đó. Và ông bà bên này thì thôi ở căn nhà đạm bạc sống qua ngày. Đùng một cái nghe tin nó về mừng dữ quá. Và khi nó về nó mới thủ thỉ với ông bà, nói giờ ba mẹ già hết rồi, nhà ở đây để sợ mai mốt lỡ chết không ai lấy căn nhà tài sản này. Cho nên bây giờ cha mẹ trong chuyến này con về chuyển hết tài sản qua cho con đi, và con hứa với cha mẹ con sẽ nuôi cha mẹ cho tới già. Và ông bà nghe nói gì cũng được, cho nên làm hết toàn bộ thủ tục cho đứa con của mình. Và sau 6 tháng thì bắt đầu nó đi. Nhưng mà khi nó đi rồi 3 tháng sau có người cầm cái tờ giấy bằng khoáng tới nói là xin ông bà hãy ra khỏi nhà, căn nhà này con của ông bà đã bán cho tôi rồi. Và hẹn đúng 3 tháng sau sẽ tới lấy. Và hôm nay đúng thời gian 3 tháng, bây giờ mời ông bà ra đường. Ông bà tá quả tâm tinh, trời thần đất lỡ, tin không nổi thưa các vị. Không ngờ đứa con trai mà mình nuôi nấng thương yêu biết bao nhiêu, nó đi định cư bên Mỹ, bên Canada rồi, thế mà bây giờ nó lại bán đứt căn nhà đó. Nó có suy nghĩ cha mẹ nó sẽ ở đâu hay không? Và lúc bấy giờ ông bà nghĩ rằng chắc là có nhầm lẫn. Cho nên trước khi ra khỏi nhà, cầm theo cái số điện thoại của con ra đứng ở bưu điện, gọi từ sáng cho tới chiều rồi tới tối luôn. Sợ nó đi làm, sợ nó chưa về, gọi hoài, một chút gọi, chút gọi, gọi bao nhiêu tiền hết sạch luôn. Bao nhiêu tiền mang theo là không còn nữa. Và cuối cùng không gọi được nữa. Gọi liên tiếp 2 ngày mà cũng liên lạc cũng không được. Ông bà nói chắc thôi rồi. Thế là bây giờ tiền thì hết, chỗ ngủ thì không có. Cuối cùng ông bà đăng ký ngủ ở công viên. Cứ ra công viên ngủ thôi, cứ đi lang thang. Rồi ra công viên mà giật ra công viên ngủ thì được rồi, nhưng mà ăn ở đâu? Và bà cụ này nói tại sao không tới nhà viện dưỡng lão? Và bây giờ mới có viện dưỡng lão nha thưa các vị. Cách đây 10 năm chưa có. Bây giờ là mới bắt đầu có. Nhà nước bắt đầu mới thực hiện viện dưỡng lão. Lý do tại sao họ thực hiện? Bởi vì thấy có một số chùa họ đã tự động mở cho những người già cả sinh sống. Mà chùa làm được thì tại sao nhà nước làm không được? Chỉ cần mở ra làm đi là tự nhiên có những người có cái tấm lòng bao dung họ tới họ hỗ trợ. Cho nên nhà chùa làm rất tốt. Thế là bắt đầu nhà nước họ mở ra những viện dưỡng lão cho những người già cả. Nhưng mà cách đây 10 năm làm gì có. Hai ông cụ bà cụ này biết đi đâu? Không biết đi đâu hết trơn. Và có người chỉ vô chùa. Chẳng hạn vô chùa Phật Huệ. Tại sao không vô chùa Phật Huệ nè? Nhưng mà lúc đó ông bà cũng đâu biết chùa Phật Huệ ở đâu. Phải có người chỉ chứ, phải chờ. Và cuối cùng đói quá, rồi cái kiếm đi trên đường gặp cái chỗ nào đó đống rác, tìm coi cái nón lá rách. Cuối cùng lụm được cái nón lá rách. Rồi cái mỗi người một cái nón lá, ngồi giữa ngã tư đường và cứ đưa cái ngồi úp mặt cái đưa lên vậy nè. Và xin thưa không dám ngó người ta. Ví dụ như bây giờ các cụ ở đây có dám ra ngồi giữa đường đưa nón lá lên không? Mắc cỡ chứ, đâu có dễ gì mà ngồi được thưa các vị. Nhưng mà đói quá, cuối cùng phải ngồi thôi. Ngày đầu mắc cỡ, ngày thứ hai mắc cỡ, ngày thứ ba đói muốn xỉu luôn, hết mắc cỡ luôn. Còn gì để mà mắc cỡ? Cho nên bắt đầu để cái nón lá và xin ăn từng bữa. Bữa nào xin ăn thì bữa đó được có chút chút, còn bữa nào không có là thua luôn. Mà xin ăn lúc mà ra mình xin vậy thì tưởng là dễ. Có nhiều người khó chịu, người ta bỏ cho chút tiền mà người ta còn chửi. Chửi con cháu ở đâu rồi để cho ông bà già ra ngồi giữa đường. Ta chửi đó thưa các vị. Ta xài xế. Nói ông bà sống làm sao thất đức làm sao mà để cho con cháu nó bỏ ngoài này. Trời ơi, họ chửi tan tành, tơi tả. Đành chấp nhận thôi, biết nói với ai đây. Nhưng mà cũng may mắn, một hôm có một Phật tử thấy ông bà là quen, và ông bà cũng hiền, mà tại sao ngộ ngoài này tội quá, bắt đầu mới dẫn về chùa Phật Huệ. Phải có người dẫn về, bởi vì thầy trụ trì Phật Huệ có tâm từ bi, cho nên thầy cũng ở một mình, cho nên phải kiếm người về để hỗ trợ. Nhưng mà hỏi chứ ông bà cụ này cũng già hết sức quách rồi còn hỗ trợ gì nữa. Nhưng mà thầy nói không sao, cứ ở đây lo niệm Phật thôi, cứ sáng niệm Phật, chiều niệm Phật là bảo đảm không đói một ngày nào. Từ ngày đó được ăn của nhà chùa, cất cho một cái làm cho một cái phòng nhỏ, hai ông bà ở ngày ngày đi theo thầy tụng kinh, thời khóa nào cũng tụng kinh, lo tụng kinh thôi. Cuối cùng một năm sau, đứa con trai từ Canada nó về, nó hỏi thăm, nó kiếm của cha mẹ nó ở đâu, và nó biết chùa Phật Huệ, nó lên tại tận chùa luôn. Và nó vô, nó thưa với thầy trụ trì cho nó rước cha mẹ nó về. Thầy trụ trì nói thầy đâu có quyền, ở đây cha mẹ của chú thì chú vô chú thưa, cha mẹ đồng ý thì chú cứ rước về. Và vô thưa thì cha mẹ của chú nói bây giờ ở đây là nhờ công đức của thầy, cho nên bây giờ thầy phải xin lên thầy mới được. Và xin lên thầy, nhưng mà thầy nói là phải xin cha mẹ chú. Nhưng mà cuối cùng cha mẹ chú mới lên là con xin thầy là cái ý kiến con có nên về với mấy đứa hay không. Và bởi vì con không biết giải quyết, con không biết là nên về hay là con nên tiếp tục ở lại chùa Phật Huệ. Và nếu như các vị mà lâm vào trường hợp này thì theo các vị là nên về hay là nên không về? Hả? Ở chùa? Chắc không? Bởi vì nếu các vị ở chùa là các vị sẽ không gặp cháu. Mà không gặp cháu, nếu lỡ nhớ cháu quá, chịu nổi không? Chịu nổi không? Hả? Về thì nó hứa là mẹ yên tâm đi, cha yên tâm đi, con về lần này là con mua một căn nhà mới và con sẽ phụng dưỡng cha mẹ cho đến hết đời. Nó hứa lần thứ hai. Lần thứ nhất nó hứa rồi, bây giờ lần thứ hai con nói mua nhà mới. Con hối hận rồi, bây giờ con về con mua nhà mới. Và nó nói như vậy, bây giờ về hay không về? Về không? Không về là nhớ quá thì làm sao? Không về thì nó an ổn hơn. Nhưng mà nếu về thì được thăm con thăm cháu. Như vậy thì giờ về hay không về? Chúng tôi thấy có người nói về, có người nói không về. Bây giờ cho chúng tôi khảo sát, vị nào nói là không về đưa tay lên, chúng tôi xem thử có bao nhiêu người không về. À, cũng hơi đông đông á. Bây giờ người nào nói nên về, con cháu nó rước rồi, nó mua nhà mới rồi. Dạ, có một bà cụ đồ về. Rồi ai nữa? Ủa, có một người thôi hả? Một bà cụ đồ về, một số đông là không về. Còn những người không đưa tay là sao? Về. À, về. Là hai người về. À, rồi những người mà không đưa tay về, không về là sao? Và do cái nửa nửa đó cho nên cuối cùng phải lên gặp thầy trụ trì và nói thầy ơi, bây giờ con xin một lời khuyên của thầy, bây giờ theo thầy là con về hay là không về? Thầy mới bắt đầu phân tích vì sao mà cô với chú bị nó đuổi ra khỏi nhà. Lý do hết phước báo, mình còn phước báo không ai đuổi mình ra khỏi nhà được. Và mình sẽ có nhà có cửa. Mặc dù trước đó là có phước báo, nhưng mà đúng vào ngày giờ đó hết phước báo là tự động ra khỏi nhà. Đừng nên trách con của mình bất hiếu. Không phải lỗi của con đâu thưa các vị. Có nhiều người nói là lỗi của con tôi. Nó không có lo. Ra ngoài đường đứng ngoài đường và chửi con của mình, làm cho bao nhiêu người khác đồng cảm. Ờ, con của ông này bất hiếu, bà này bất hiếu. Nhưng mà ai chửi con là không đúng. Và nếu cần một người để mà chửi, cần một người để trách, thì người đó là ai? Các vị có biết không? Là ai? Cũng là mình. Mình hết phước báo cho nên hôm nay mới ra đường. Nhưng mà mình cũng có duyên trong quá khứ, có chút phước báo với nhà chùa, cho nên có một Phật tử đưa mình về chùa. Chứ có người là không được giới thiệu về luôn. như vậy là khổ sở cho đến ngày chết. Có những người nó đưa mẹ nó tới ngay cái chỗ viện dưỡng lão, mà xin thưa viện dưỡng lão, mặc dù là có người nuôi nấng nhưng mà cái tâm trạng nhớ con chết luôn đó thưa các vị. Có nhiều bà cụ vô đó không nói chuyện với ai, mắt lúc nào cũng nhìn vào nơi xa xăm, chờ đợi con lên thăm, chờ đợi cháu lên thăm, mà chờ hoài không thấy, khổ lắm đó thưa tất cả các vị. Các vị đừng tưởng là lên viện dưỡng lão là ăn ngon mặc được nha. Người ta có tiền, người ta lo được, nhưng mà vấn đề là nhớ nhung cháu phải làm sao đây? Làm sao đây? Mặc dù là họ tạo điều kiện cho những người già bớt nhớ nhung, nhưng mà thật ra vẫn nhớ nhung. Bây giờ phải làm sao đây? Cho nên vẫn khổ như thường. Và sau đó thầy mới nói, còn nếu ở chùa thì được gần ngôi Tam Bảo, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng niệm Phật, tức là ngày nào cũng gieo trồng phước báo. Và nhờ gieo trồng phước báo đó, cho nên phước báo mình có, mình sẽ không bị đói, mình sẽ không bị đuổi, tức là bảo đảm tương lai từ nay không bị đuổi nữa. Tại có phước báo sao bị đuổi? Còn bây giờ tại sao một năm sau nó về nó rước mình? Bởi vì mình ở trong chùa được 6 tháng và được ở trong khoảng thời gian đó mình niệm Phật được chút chút, cho nên công đức nó tăng trưởng. Bữa nay có công đức cho nên nó mới chịu về rước. Chứ nếu mình không có biết vô chùa tu, xin thưa đợi đi, đừng hòng nó quay về nó rước. Không có phước báo làm sao rước được? Chỉ nhờ có tu nó mới chịu về rước. Nhưng bây giờ mình có chút chút phước báo, mình nó được rước, nó rước mình về nhà rồi, thì sau đó mình về nhà mình không biết tu, thì lúc đó hết phước nữa thì làm sao đây? Chạy đâu? Hết phước nữa thì chạy đâu? Nếu như các vị về nhà mà các vị còn có nó chở tới chở lui để đi tu thì còn đỡ, mà bây giờ nó chở về mà nó đi qua Canada nữa, rồi cuối cùng không biết tu nữa, thì lúc đó hết phước chạy đâu? Chả lẽ giờ chạy vô chùa xin ở lại? Nó kỳ. Hồi trước là tự mình sinh ra, thầy cho phòng đàng hoàng rồi, mình không chịu ở, một hai độ về. Thật ra nếu lỡ như vậy, có sai lầm trong cuộc đời, nhưng mà cũng phải quay lại chùa, đừng nên tự ái. Có nhiều người tự ái, nói con đã lỡ sinh ra, con không quay trở lại được. Nhưng mà các thầy là từ bi, muốn quay trở lại thì cứ quay lại. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không biết, không hiểu được cái nặng và cái nhẹ. Giữa cuộc đời không có gì yên ổn, chỉ có tu, niệm Phật, tụng kinh, có phước thì cuộc đời mới an ổn. Nếu không tụng kinh, không niệm Phật, xin thưa giống như một bà cụ bị con cháu nó xài xể. Đâu phải là con cháu nó hỗn hào, mà tại bà cụ hết phước. Bà cụ không được con cháu nó đưa đi chùa, nó không chở, không rước, là tại bà cụ không có phước báo nữa, cho nên nó không chở đi. Cho nên đừng trách con cháu thưa các vị. Ví dụ như các vị có tiền, con cháu nó không chở các vị ra đi xe ôm cũng được, nhưng mà cuối cùng tiền mình cũng đâu có, cho nên cuối cùng xe ôm nó cũng không chở. Thật ra đứa con của mình khi nó chở mình, nó cũng có tính toán trong đó. Mình phải có cái gì đó nó mới chở. Chẳng hạn như có tiền thì nó nói là bữa nay con làm xe ôm cho mẹ, mẹ phải cho tiền cho con. Còn nếu như giả sử mẹ không trả tiền thì ít ra mẹ phải trả tiền công đức cho con. Ví dụ giờ con chở mẹ đi, một hồi con chở mẹ về, mẹ phải trả tiền công đức, chứ không phải là chở không đâu thưa các vị. Cho nên những bà cụ nào lớn tuổi mà được con cháu hầu hạ là bà cụ đó có phước đức. Có phước đức cho nên con cháu nó mới chịu hầu hạ chở cho bà cụ đi chùa. Bà cụ có phước đức cho nên nó nương nhờ bà cụ, cho nên nó được giàu có. Cho nên bà cụ nào mà có phước đức thì con cháu làm ăn nên ra. Còn nếu như mà bà cụ nào, ông cụ nào không có phước đức mà nó làm ăn không được, nó bực bội, nó tức tối, thế nào ông cụ này cũng phải ra đường thôi. Cho nên một điều mà chúng ta cần nhớ, nếu trong cuộc đời ta gặp xui xẻo thì ta nên trách mình, không nên trách ai, không nên trách dâu, cũng không nên trách con, mà mình nên trách mình hết phước. Mà muốn có phước trở lại thì phải đi chùa, phải tụng kinh, phải niệm Phật. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lên đạo tràng, ta tu tập, ta niệm Phật, đây chính là một phước báo rất lớn.
Và với những ai có niệm Phật tụng kinh, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng sẽ hộ niệm cho mình và bảo đảm cho mình cuộc đời sẽ không phải chịu nhiều đau khổ, mình sẽ được an lạc, mình sẽ được hạnh phúc hơn. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, chúng ta gặp gỡ ở nơi đây, chúng tôi nhắc lại lời Phật dạy và sự gia trì hộ niệm của chư Phật và chư Bồ Tát, để tất cả các vị hãy tin tưởng chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn thương tưởng đến chúng sinh, giống như là cha thương con, giống như là mẹ thương con. Cha mẹ, không có cha mẹ nào lại bỏ rơi đứa con của mình. Và tất cả mọi người ngồi đây, ai có tu, các ngài sẽ hộ niệm, hộ trì để cho cuộc đời chúng ta được an ổn và an vui. Cuối cùng với đề tài này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.